Cảm tạ Chúa và cảm ơn Hội Thánh của Chúa ở tại Gò Công. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đi vào thì giờ học hỏi lời của Chúa. Hôm nay chúng ta vẫn tiếp tục học ở trong thư Phi-rơ nhất, và chúng ta cùng nhau học Phi-rơ nhất đoạn 4, từ câu 12 đến câu 19. Tựa đề của bài học của chúng ta đó là Con dân Chúa chịu khổ trong xác thịt là có phần trong sự thương khó của Đấng Christ. Và tôi xin đọc Phi-rơ nhất đoạn 4 từ câu 12 đến câu 19. Hỡi những người yêu dấu, khi các anh chị em bị trong lò lửa thử thách, chớ lấy làm lạ như mình gặp một việc khác thường. Nhưng các anh chị em có phần trong sự thương khó của Đấng Christ bao nhiêu, thì hãy vui mừng bấy nhiêu, để cho đến ngày vinh quang của Ngài hiện ra, thì các anh chị em cũng được vui mừng lớn. Nếu như các anh chị em vì danh Đấng Christ chịu sỉ nhục, thì các anh chị em có phước vì Đấng Thần Linh của sự vinh quang và của Đức Chúa Trời ngự trên các anh chị em. Đối với họ, Ngài bị nói phạm thượng, đối với các anh chị em, Ngài được tôn vinh. Trong các anh chị em chớ có ai chịu khổ như kẻ giết người, như kẻ trộm cướp, như kẻ hung ác, như kẻ vô cớ can dự vào việc của người khác. Nhưng nếu có ai vì làm tín đồ Đấng Christ mà chịu khổ, thì đừng hổ thẹn, nhưng hãy vì thế mà tôn vinh Đức Chúa Trời. Vì thời kỳ đã đến, là khi sự phán xét bắt đầu từ nhà của Đức Chúa Trời. Và nếu từ chúng ta trước, thì sự cuối cùng của những kẻ chẳng vâng theo tin lành của Đức Chúa Trời sẽ ra thế nào? Và nếu người công bình còn khó được cứu, thì những kẻ không tin kính và có tội sẽ như thế nào? Vậy, những ai chịu khổ theo ý muốn của Đức Chúa Trời, hãy cứ làm lành mà phó linh hồn mình cho Đấng tạo hóa thành tín. Cách đây 2 tuần thì chúng ta đã học ở trong Phi-rơ nhất đoạn 4 từ câu 1 đến câu 6, và đó là những lời mà sứ đồ Phi-rơ dạy cho chúng ta là con dân của Chúa. Một lẽ thật rất là quan trọng, đó là con dân của Chúa thì phải chịu khổ trong xác thịt vì danh của Chúa. Chúng ta được kêu gọi đến sự đó và chúng ta có bổn phận phải chịu khổ vì danh của Chúa. Rồi tiếp theo đó, tuần lễ vừa qua thì chúng ta học ở trong Phi-rơ nhất đoạn 4 từ câu 7 đến câu 11. Và trong những câu đó thì sứ đồ Phi-rơ đã nhắc nhở chúng ta phải sống thánh khiết chờ ngày Chúa đến. Rồi ông tiếp tục trở lại với đề tài chịu khổ từ câu thứ 12 đến câu thứ 19 mà chúng ta sẽ cùng nhau học hỏi ngày hôm nay. Khi chúng ta biết rằng vào cái thời điểm mà sứ đồ Phi-rơ viết ra 2 lá thư của ông để gửi cho hội thánh của Chúa khắp nơi, tức là vào khoảng năm 66, cũng chính là cái thời điểm mà con dân của Chúa trên toàn lãnh thổ của đế quốc La Mã đang phải gánh chịu một cái sự bách hại vô cùng khủng khiếp dưới tay của hoàng đế Nero. Có như vậy chúng ta mới thấm thía từng câu từng chữ về cái lời khuyên chịu khổ trong danh Chúa đã được chép ở trong Phi-rơ nhất đoạn 4. Hoàng đế Nero lên ngôi vào ngày 13 tháng 10 năm 54, là hoàng đế thứ 5 của đế quốc La Mã, và ông đã tự sát chết vào ngày 9 tháng 8 năm 68. Theo dư luận của thời bấy giờ thì Nero là một người có tài trong việc cai trị, nhưng mà cá tính của ông thì rất là khó lường. Có người cho rằng ông bị điên, và cũng có người cho ông là một người rất là bạo tàn. Và dư luận cũng cho rằng chính Nero là người đã ra lệnh đốt cháy kinh thành La Mã thời bấy giờ. Thứ nhất là để làm trò vui, và thứ nhì là để lấy chỗ xây dựng một cái kinh thành mới. Theo lịch sử thì vào đêm 18 tháng 7 năm 64 đã có một cơn hỏa hoạn lớn xảy ra, bắt đầu tại khu thương mại của kinh thành La Mã, rồi lan rộng, kéo dài suốt 6 ngày 7 đêm. Cơn hỏa hoạn đó đã thiêu rụi hơn 3/4 thành phố, giết chết hàng ngàn người. Sau đó thì có tin đồn lan truyền ở tại La Mã cho rằng Nero chính là người chủ mưu phóng hỏa, và tin đồn đó đã khiến cho dân chúng ở tại La Mã nổi giận, chuẩn bị để lật đổ Nero. Và vì thế mà Nero đã đổ tội cho con dân của Chúa là thủ phạm. Và tôi xin nhắc nhở cho quý ông bà chị em biết rằng, dầu cũng có một vài sử gia ghi chép những cái chi tiết tương tự như vậy, nhưng mà thật sự có phải Nero là chủ mưu của cái sự phóng hỏa đó hay không thì chúng ta vẫn không có một cái bằng cớ nào chắc chắn. Một số sử gia khác thì ghi lại rằng ngay trong cái đêm cháy đầu tiên đó thì Nero đã đích thân chạy đến cái nơi bị cháy đó để đôn đốc cái việc cứu hỏa. Có thể chính Nero đã chủ mưu phóng hỏa để lấy chỗ xây dựng một cái thành phố La Mã hiện đại hơn, tốt đẹp hơn, xứng đáng với cái thời mà ông cai trị hơn. Mà cũng có thể vì một cái sự tai nạn nào đó mà cơn hỏa hoạn xảy ra, chúng ta không biết. Với cái tin đồn ở giữa kinh thành như vậy, thì Nero đã tìm cách để chuyển hướng cái cơn giận dữ của dân chúng. Cho nên, dầu cho ông có là thủ phạm hay ông không là thủ phạm, thì ông cũng chọn cái biện pháp đó là đổ thừa cái nguyên cớ gây ra cơn hỏa hoạn cho một số công dân của La Mã thời bấy giờ là những người tin theo Đấng Christ. Vì những người tin theo Đấng Christ này đã bị kỳ thị bởi những người không tin Chúa rồi, cho nên nhân cái cơ hội đó, Nero đã đổ tội cho họ. Và chính ông đã ra lệnh bắt công dân của Chúa để tra tấn rất là dã man. Ông cho phép dân chúng được cướp đoạt tài sản của họ, và ông dùng những cái cực hình rất là tàn bạo, giết chết họ để mua vui cho dân chúng. Sử liệu ghi lại, con dân của Chúa thời bấy giờ trong đế quốc La Mã đã phải chịu những nhục hình như thế này. Có người thì bị đánh đập, tra tấn, rồi bị đóng đinh vào thập tự giá hay là các gốc cây ở bên đường. Có người thì bị đánh đập tra tấn, rồi bị khâu vào những tấm da thú còn tươi, rồi đem ra phơi nắng, để cho da thú bị khô rút lại, kéo theo sự co rút toàn thân thể của nạn nhân, gây ra đau đớn tột cùng. Và cuối cùng thì họ bị ném cho những bầy chó đói, xé xác. Có người thì bị đánh đập, tra tấn, rồi bị ném vào đấu trường, cho thú dữ xé xác. Có người bị đánh đập tra tấn, rồi bị trói vào các cây trụ, bị tưới chất sáp hay là chất hắc yến, nóng cháy từ đầu, cho chảy xuống toàn thân, rồi bị thiêu sống. Và có những người bị đánh đập tra tấn, rồi bị quấn nhiều lớp giấy hay là lớp vải đã tẩm chất sáp hoặc là chất hắc yến vào tứ chi, vào thân người, rồi bị trói đứng vào các cái trụ cột ở trong vườn ngự uyển của Nero, và ban đêm được đốt lên để làm đuốc soi sáng ở trong vườn của Nero. Và chắc chắn là Phi-e-rơ nhất đoạn 4 đã an ủi, khích lệ và thêm sức mạnh cho rất nhiều con dân Chúa dưới cơn bách hại dã man của Nero vào thời điểm bấy giờ. Ngày nay khi chúng ta đọc và suy ngẫm phân đoạn này thì chúng ta cần so sánh sự chịu khổ của con dân Chúa thời bấy giờ với sự chịu khổ của chúng ta để thấy rằng hầu hết trong chúng ta chưa từng chịu khổ đến mức như họ. Vì thế nếu chúng ta không đứng vững trong đức tin trong khi chịu khổ thì thật là đáng hổ thẹn. Và bây giờ chúng ta cùng nhau lần lượt tìm hiểu ý nghĩa của từng câu ở trong Phi-e-rơ nhất đoạn 4 từ câu 12 đến câu 19. Câu thứ 12: Hỡi những người yêu dấu, khi các anh chị em bị trong lò lửa thử thách, chớ lấy làm lạ như mình gặp một việc khác thường. Nhưng các anh chị em có phần trong sự thương khó của Đấng Christ bao nhiêu, thì hãy vui mừng bấy nhiêu, để cho đến ngày vinh quang của Ngài hiện ra, thì các anh chị em cũng được vui mừng lớn. Như chúng ta đã học từ 2 tuần trước, sự chịu khổ trong xác thịt vì dân Chúa là bổn phận của con dân Chúa. Nhưng đó cũng còn là một cái đặc quyền, một cái vinh dự, vì được dự phần trong sự thương khó của Đấng Christ như chúng ta đang học ngày hôm nay. Phi-rơ bắt đầu câu 12 với cái tiếng gọi, hỡi những người yêu dấu. Và chúng ta có thể tin rằng đó cũng chính là những lời mà Đức Chúa Giêsu Christ phán với mỗi một người ở trong hội thánh. Chúng ta có thể diễn ý câu 12 và câu 13 như thế này. Hỡi con yêu dấu, khi con bị trong lò lửa thử thách cho lấy làm lạ như mình gặp một việc khác thường. Nhưng con có phần trong sự thương khó của ta bao nhiêu, thì hãy vui mừng bấy nhiêu, để cho đến ngày vinh quang của ta hiện ra, thì con cũng được vui mừng lớn. Và tôi xin khuyên bạn chị em hãy thay thế cái chữ con đầu tiên bằng cái tên của mình. Rồi học thuộc lòng hai câu này, để đọc lên mỗi khi khuyên bạn chị em đối diện với nghịch cảnh. Và hãy lấy đức tin để nhận rằng chính Đức Chúa Giêsu Christ đang phán với mình như vậy. Nhóm chữ bị trong lò lửa thử thách được hiểu là một cách nói so sánh. Nhưng đối với con dân của Chúa cùng thời với Phi-rơ thì họ thật sự ở trong lò lửa thử thách theo nghĩa đen. Bởi vì thân xác của họ đã bị thiêu cháy thành tro, quện với cái chất hắc yến, chảy thành những đường dài ở trên mặt đất. Bởi vì cứ mỗi một cái trụ cột đó người ta đốt hết người này thì người ta cột người khác vào người ta đốt. Và cái chất sáp hay là cái chất hắc yến thì nó không có tan đi. Nhưng mà cái thân xác của nạn nhân bị cháy thành tro đã quyện vào trong những cái chất dầu đó mà chảy ra ở trên mặt đất. Có những sự thử thách nhẹ và có những sự thử thách nặng. Mỗi người có thể có những thử thách khác nhau trong cuộc đời của mình. Và cái sự thử thách của mỗi người có thể khác với cái sự thử thách của người khác. Những sự thử thách khốc liệt đến nỗi phải trả giá bằng mạng sống để giữ vững đức tin trong Chúa rất xứng đáng để gọi là lò lửa thử thách. Danh từ lò lửa thử thách cũng khiến cho chúng ta nhớ đến câu chuyện ba thiếu niên người Do Thái là bạn của Daniel, như đã được ghi chép ở trong Daniel đoạn 3. Họ là những thiếu niên trẻ, có lẽ chưa đến tuổi 20, khi bị quân Babylon bắt từ Jerusalem đem về lãnh thổ Babylon để làm nô lệ, thì họ được chọn vào phục vụ ở trong cung vua. Và khi vua dựng nên một bức tượng lớn và bắt họ phải quỳ lại trước bức tượng lớn đó, thì họ từ chối. Họ nói với nhau rằng họ không thể nào quỳ lại một thần linh nào hay một hình tượng nào ngoài sự quỳ lại Thiên Chúa là đấng họ tin cậy và thờ phượng. Và vua Nebuchadnezzar đã cho bắt họ đến trước mặt của ông và ra lệnh cho họ. Một lần nữa vua sẽ ban cho họ cái cơ hội để khi kèn trống nổi lên thì họ phải sắp mình xuống đất để quỳ lại cái tượng do vua dựng lên. Nếu không thì vua sẽ ném họ vào trong cái lò lửa cháy hực. Nhưng họ đã khẳng khái để trả lời với vua rằng họ sẽ không làm cái điều đó. Họ tin rằng Đức Chúa Trời của họ sẽ giải cứu họ khỏi tay của vua. Và họ nói thêm rằng, nhưng mà dẫu cho Đức Chúa Trời không giải cứu họ thì họ cũng không làm điều đó. Và đương nhiên vua nổi giận, sai lính bắt ba người thiếu niên này ném vào trong lò lửa. Và trước khi ném vào trong lò lửa phải đốt lò lửa nóng gấp 7 lần sức nóng bình thường. Nhiều nhà giải kinh cho rằng đây là cái lò lửa đã được dùng trong cái việc nấu chảy vàng ra để đúc cái tượng đó. Và trong cái bữa lễ khánh thành pho tượng đó thì lửa vẫn còn cháy trong cái lò đó. Và bây giờ thì nó đã được đốt thêm để tăng sức nóng gấp 7 lần. Và lính của Nebuchadnezzar đã bắt ba chàng thiếu niên trẻ này đem đến và ném vào trong lò lửa. Lò lửa nóng cho đến nỗi sức nóng của lò lửa đã làm chết tất cả những người lính. Và bắt ba thiếu niên này ném vào lò lửa đó. Nhưng mà ba thiếu niên này vẫn đứng bình an ở trong lò lửa nóng như vậy. Và vua Nebuchadnezzar nhìn vào thì thấy như là có một người thứ tư xuất hiện ở đó, đứng với họ. Và chờ mãi không thấy họ bị thiêu cháy, thì ông đã yêu cầu họ bước ra và đến trước mặt của ông. Khi họ bước ra thì chỉ có ba người. Và khi họ đến trước mặt ông thì họ hoàn toàn không bị thương tổn một chút nào hết. Đến nỗi quần áo của họ cũng không có mùi của lửa. Và Nebuchadnezzar đã phải công nhận Đức Chúa Trời mà họ thờ lại là chân thần, là đấng cao trọng hơn hết, và ra chiếu chỉ cho toàn dân trong đế quốc của ông phải kính sợ Đức Chúa Trời của họ. Vì thế, cái từ ngữ hay là cái danh từ lò lửa thử thách được dùng ở đây vừa có cái nghĩa bóng mà cũng vừa có cái nghĩa đen. Đối với ba thiếu niên trẻ đó, nó là một cái lò lửa thử thách thật sự theo nghĩa đen. Đối với con dân Chúa sống ở trong thế kỷ thứ nhất dưới sự bách hại của đế quốc La Mã bị đốt cháy như vậy, thì đó cũng là lò lửa thử thách theo nghĩa đen. Còn lại đối với hầu hết nhiều người khác, thì cái sự thử thách ở trong cuộc sống của chúng ta nó có thể kinh khủng như là sự tàn phá của lửa vậy. Cho nên gọi những cái sự thử thách lớn đó là lò lửa thử thách. Và chúng ta hãy vững tin một điều này, đó là dù thử thách có khốc liệt đến mức nào, có tàn bạo và khiến cho chúng ta đau khổ nhiều gấp 7 lần bình thường, thì Chúa vẫn mở đường cho con dân của Chúa ra khỏi. Bởi vì Ngài đã hứa với chúng ta, như đã chép ở trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 10 câu thứ 13, những sự cám dỗ hoặc thử thách đến cho các anh em. Chẳng có sự nào quá sức loài người. Đức Chúa Trời là thành tín, Ngài không bao giờ để cho các anh em bị cám dỗ hoặc thử thách quá sức mình đâu. Nhưng trong sự cám dỗ hoặc thử thách, Ngài cũng mở đường cho ra khỏi để các anh em có thể chịu được. Chắc chắn Chúa sẽ mở đường cho chúng ta ra khỏi. Và Ngài mở đường cho chúng ta có thể là bằng cách thêm sức cho chúng ta để chúng ta chịu đựng. Ngài cũng có thể mở đường cho chúng ta bởi sự giải cứu chúng ta bằng phép lạ. Như Ngài đã mở biển đỏ để giải cứu dân Israel, như Ngài đã vô hiệu hóa sức nóng của lò lửa lớn, không cho lửa làm hại ba người bạn trẻ của Daniel, như Ngài đã khiến cho bầy sư tử đói không làm hại Daniel khi ông bị kẻ thù hãm hại, khiến ông bị ném vào trong hang sư tử. Nhưng Chúa cũng có thể mở đường cho chúng ta bằng cách dùng sự chết của cơn bách hại để đem chúng ta vào thiên đàng với Ngài. Vì thế khi chúng ta ở trong lò thử thách thì chớ có kinh ngạc, đó là sự bình thường xảy ra cho con dân của Chúa ở khắp nơi trong mọi thời đại. Sự thử thách của con dân Chúa giúp cho con dân Chúa thể hiện đức tin thành hành động để làm sáng danh của Chúa trước các thiên sứ, trước loài người và trước cả ma quỷ. Sự thử thách rèn luyện đức tin của con dân Chúa và là cái cơ hội Chúa ban để nhờ đó mà chúng ta được ban thưởng. Trong Ma-thơ đoạn 5 câu 10 đến câu 12 chép: Phước cho những ai vì sự công bình mà bị bách hại, vì vương quốc trời là của những người ấy. Phước cho các ngươi khi vì cớ ta mà người ta mắng nhiếc, bách hại và lấy mọi điều dữ vu khống các ngươi. Hãy vui vẻ và mừng rỡ vì phần thưởng của các ngươi ở trên trời sẽ lớn lắm, bởi vì họ cũng từng bách hại những tiên tri trước các ngươi như vậy. Tuy nhiên cái điều quan trọng hơn hết, đó là sự thử thách còn là cơ hội để cho con dân Chúa được dự phần trong sự thương khó của Ngài. Chắc chắn là quý ông bà chị em đã biết rất rõ, mỗi khi chúng ta dự tiệc thánh, thì bánh không men và nước nho đỏ đã nhắc cho chúng ta nhớ rằng thân thể vô tội của Chúa đã vì chúng ta mà vỡ ra, máu thánh của Chúa đã vì chúng ta mà đổ ra. Đồng thời nó cũng nhắc cho chúng ta hãy sẵn sàng tan vỡ thân thể của chính mình, đổ máu của chính mình vì danh của Chúa. Lịch sử của Hội Thánh được bắt đầu bằng máu và nước mắt của Đức Chúa Giêsu Christ, rồi tiếp tục được viết cho đến trang cuối cùng bằng máu và nước mắt của những ai thật lòng ở trong Đức Chúa Giêsu Christ. Bàn tay, bàn chân và hông của Chúa vẫn mang vết thương, vì mỗi ngày thân thể của Chúa trên đất là Hội Thánh, tức là chúng ta vẫn đang chịu thương khó. Theo Roma đoạn 6 câu 5, chúng ta biết rằng chúng ta đã nên một với Chúa, Ngài là đầu, chúng ta là các phần trong thân thể của Ngài. Sự thương khó của mỗi chúng ta chính là sự thương khó của Ngài. Trước khi trở thành sứ đồ của Chúa, Phaolô là một người bắt hại hội thánh của Chúa, và Ngài đã phán hỏi ông như thế này, được chép ở trong Công vụ các sứ đồ đoạn 9 câu 4 và đoạn 22 câu 7. Hỡi Saulơ, Saulơ, sao ngươi bắt hại ta? Saulơ tấn công hội thánh của Chúa, đánh giết con dân của Chúa, nhưng mà Chúa không hỏi hỡi Saulơ, Saulơ, sao ngươi đánh giết con dân của ta, sao ngươi bắt hại con dân của ta, mà Ngài lại hỏi rằng hỡi Saulơ, Saulơ, sao ngươi bắt hại ta? Là bởi vì hội thánh là thân thể của Chúa, mỗi một chúng ta là một phần trong cái thân thể đó, tức là một chi thể của một thân, và Chúa là đầu của hội thánh. Cho nên tất cả những sự thương khó, những sự đau khổ mà chúng ta chịu đựng trong cuộc đời này là chính Chúa đang chịu đựng. Và vì thế, đó là cái ý nghĩa khi chúng ta chịu đau khổ vì danh của Chúa, là chúng ta dự phần trong sự thương khó của Ngài. Cảm tạ Chúa về tình yêu của Ngài dành cho hội thánh, về sự kết hiệp mầu nhiệm với Ngài mà Ngài đã ban cho hội thánh, và cảm tạ Chúa vì Ngài đã chọn chúng ta vào trong hội thánh của Ngài. Thật vậy, chúng ta rất vinh dự và được phước có phần trong sự thương khó của Chúa. Bất cứ ai xưng nhận mình là con dân Chúa mà không đối diện với thử thách, không chịu khổ trong xác thịt vì danh Chúa, thì người ấy chắc chắn không thuộc về Chúa, không là chi thể trong thân thể của Ngài. Là chi thể của cùng một thân, dù chúng ta không trực tiếp bị bắt hại, nhưng khi nghe biết đến sự bắt hại của các anh chị em khác, thì chúng ta cũng đồng cảm sự đau thương, sỉ nhục với họ. Và chúng ta phải hết sức để cầu thay, an ủi, khích lệ và chia sẻ mọi nhu cầu vật chất với họ, chăm sóc họ, lên tiếng binh vực họ, và nếu Chúa cho phép, thì chúng ta giải cứu họ bằng đủ mọi cách. Chính Chúa dùng chúng ta để mở đường cho họ ra khỏi cơn thử thách. Đang khi chúng ta ở trong cơn thử thách, thì chúng ta hãy vui mừng, cảm tạ, vì biết chắc rằng chính Chúa ở cùng chúng ta trong lò lửa thử thách. Ngài hứa rằng Ngài ở với chúng ta luôn cho đến khi tận thế. Và chính vì chúng ta biết được sự thử thách mà chúng ta đang chịu, là sự chúng ta dự phần trong sự thương khó của Chúa, cũng là cơ hội Chúa ban thưởng cho chúng ta trong ngày Chúa trở lại để đem hội thánh ra khỏi thế gian, mà chúng ta được an ủi và khích lệ nhiều, được thêm sức để chịu đựng trong cơn thử thách. Câu thứ 14. Nếu như các anh chị em vì danh Đấng Christ chịu sỉ nhục, thì các anh chị em có phước, vì Đấng Thần Linh của sự vinh quang và của Đức Chúa Trời ngự trên các anh chị em. Đối với họ, Ngài bị nói phạm thượng, đối với các anh chị em, Ngài được tôn vinh. Đang khi chúng ta phải chịu khổ vì danh của Chúa, thì Đức Thánh Linh bao phủ chúng ta bằng sự vinh quang của Ngài, mà ngay cả kẻ thù của chúng ta cũng có thể nhìn thấy. Còn về phần chúng ta thì chúng ta sẽ nhìn thấy Ngài ngự xuống trên thân thể xác thịt của mình, ngay trong cái giờ phút mà chúng ta bị bắt hại. Và chúng tôi tin chắc như vậy, vì đó là lời của Chúa dạy. Sự vinh quang tuyệt đối là của Thiên Chúa, và đó là cái sự chiếu ra bản tính của Ngài, tức là chiếu ra tình yêu, sự thánh khiết và sự công chính của Thiên Chúa. Khi kẻ thù của chúng ta bắt hại chúng ta, thì Đức Thánh Linh là thần linh của sự vinh quang ngự trên chúng ta để chiếu ra tình yêu, sự công chính và sự thánh khiết của Thiên Chúa trên chúng ta và qua chúng ta. Dù vậy, họ vẫn sẽ nói phạm thượng Đức Thánh Linh. Và khi chúng ta chịu khổ vì Chúa thì Đức Thánh Linh được tôn vinh qua cái sự chịu khổ của chúng ta, bởi vì chính vì chúng ta chịu khổ mà Ngài mới hiện ra ở trên thân thể của chúng ta. Ngài mới chiếu rọi vinh quang của Ngài ở trên thân thể của chúng ta và qua thân thể của chúng ta. Nói cách khác, vì sự chịu khổ của chúng ta mà sự vinh quang của Ngài được thể hiện. Dĩ nhiên, cái sự vinh quang đó không phải chỉ để cho kẻ thù của chúng ta nhìn thấy, mà còn cho cả thiên đàng nhìn thấy được đức tin của chúng ta đã kết hiệp với sự vinh quang của Thiên Chúa mà chiếu sáng trong thế gian này như vậy. Sự bất hại không phải chỉ đến từ những kẻ không tin nhận Thiên Chúa, mà còn đến từ những kẻ tin nhận sự thực hữu của Thiên Chúa, tin nhận sự cứu rỗi của Ngài nhưng họ không tin nhận thần tính của Đức Chúa Giêsu Christ, không tin nhận thân vị và thần tính của Đức Thánh Linh. Chính những kẻ ấy bắt hại chúng ta vì chúng ta tin nhận thần tính của Đức Chúa Giêsu Christ, tin nhận thân vị và thần tính của Đức Thánh Linh. Họ là những kẻ nói phạm thượng Đức Thánh Linh hơn cả những kẻ không tin Chúa. Nhưng tạ ơn Chúa, chính đức tin của chúng ta vào thân vị và thần tính của Đức Thánh Linh đã làm tôn vinh Đức Thánh Linh qua sự Ngài thể hiện sự vinh quang của Ngài trên chúng ta và qua chúng ta. Câu thứ 15. Trong các anh chị em chớ có ai chịu khổ như kẻ giết người, như kẻ trộm cướp, như kẻ hung ác, như kẻ vô cớ can dự vào việc của người khác. Câu thứ 16. Nhưng nếu có ai vì làm tín đồ Đấng Christ mà chịu khổ thì đừng hổ thẹn, nhưng hãy vì thế mà tôn vinh Đức Chúa Trời. Chúng ta sống ở trong cái thế gian tội lỗi này thì đầy dẫy những sự ác độc gây ra. Không một người nào mà không gây ra tội, và không có một tội phạm nào, không có một tội lỗi nào được làm ra mà không có nạn nhân. Người gây ra tội và nạn nhân của hành động tội lỗi đều đau khổ. Sự đau khổ bởi tội lỗi đến với cả phần thuộc thể lẫn phần thuộc linh cho cả hai bên. Riêng đối với những kẻ gây ra tội, phần lớn sự đau khổ thuộc thể đến với họ khi họ bị luật pháp của loài người hình phạt họ. Ít nhiều gì thì sự đau khổ bởi hình phạt của luật pháp là xứng đáng cho những kẻ phạm tội. Tuy nhiên, rất nhiều khi luật pháp của loài người lại hình phạt những người sống thánh khiết theo ý của Chúa. Bởi vì gần 2000 năm trước, sứ đồ Phao-lô đã bởi sự thần cảm của Đức Thánh Linh mà chép lại ở trong Ti-mô-thê nhì đoạn 3 câu 12 cho chúng ta như thế này. Hết thảy mọi người muốn sống cách tin kính trong Đấng Christ Giêsu thì sẽ bị bắt hại. Thật là lạ lùng, chúng ta muốn sống một cách tin kính ở trong Đấng Christ Giêsu thì chúng ta là bị bắt hại. Là bởi vì con dân Chúa bị thế gian gác bỏ, ngoài cái sự chịu khổ vì luật pháp bất công của loài người thì chúng ta còn phải chịu khổ vì sự thù ghét của những người không tin Chúa. Đó cũng là cái điều đương nhiên, vì chính Đức Chúa Giêsu Christ đã phán ở trong Giăng đoạn 15 câu thứ 19, nếu các ngươi ra từ thế gian thì thế gian sẽ yêu sự thuộc về nó, nhưng vì các ngươi không ra từ thế gian mà ta đã chọn các ngươi ra khỏi thế gian, bởi vậy thế gian ghét các ngươi. Cho nên hễ chúng ta còn sống ở trong thế gian này ngày nào thì chúng ta không thể không bị bắt hại. Chúng ta hãy hết lòng cảm tạ và tôn vinh Đức Chúa Trời trong khi chịu khổ vì danh của Chúa. Nhưng mà đừng bao giờ chịu khổ vì giết người, vì trộm cướp, vì hung ác, hay là vì vô cớ can dự vào việc của người khác, là những cái sự chịu khổ làm sỉ nhục danh Chúa. Nhóm chữ vô cớ can dự vào việc của người khác ở trong nguyên ngữ Hy Lạp của Thánh Kinh là một danh từ dùng để gọi một người tự ý đứng ra can thiệp, tự ý đứng ra giải quyết, hay là lên tiếng phê phán việc của người khác mà mình không có bổn phận, không có trách nhiệm để hành động như vậy. Thí dụ, đem việc xấu của một người ra để bêu rếu, và nếu làm như vậy thì có thể bị người đó tấn công chúng ta, hay là đứng ra chịu nợ cho một người trong khi mình không có khả năng trả nợ thay. Hay là con dân Chúa đến nhà một người không tin Chúa, nhìn thấy bàn thờ tổ tiên tà thần trong nhà của người ta, thì lên tiếng chê trách. Còn những cái hành động lên tiếng trước sự bất công hay là ngăn ngừa kẻ gian, kẻ ác phạm tội thì không thuộc loại vô cớ can dự vào việc của người khác, vì nó có cái cớ rõ ràng, cái cớ đó là cái sự công chính. Thí dụ, chúng ta can thiệp khi nhìn thấy một đứa bé bị nhiều đứa bé khác bắt nạt. Chúng ta can thiệp khi nhìn thấy một kẻ gian sắp đánh cắp tài sản của người khác. Chúng ta lên tiếng khi thấy sự bất công xảy ra. Và để có thể sẵn sàng ứng phó với mọi sự đúng theo lời của Chúa, thì chúng ta cần đọc và suy ngẫm lời của Chúa mỗi ngày. Bởi vì Ti-mô-thê nhì đoạn 3 câu 16 đến câu 17 đã dạy rất là rõ ràng như thế này. Cả Thánh Kinh đều là bởi Thiên Chúa hà hơi, có ích cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, dạy người trong sự công bình, để cho người thuộc về Đức Chúa Trời được trọn vẹn và sắm sẵn mà làm mọi việc lành. Nếu lòng chúng ta muốn làm mọi việc lành, Chúa đã sắm sẵn cho chúng ta, mà chúng ta không đọc và suy ngẫm lời của Chúa ngày đêm, thì chúng ta không nhận được cái sự dạy dỗ bẻ trách sửa trị để chúng ta được trọn vẹn và sắm sẵn mà thi hành cái việc lành đó. Và nếu chúng ta không có lời của Chúa, thì chúng ta dễ làm theo cái sự cảm xúc không được kiềm chế và ý riêng của chúng ta, dẫn đến sự phạm tội và sự thiệt hại hoặc chịu khổ không cần thiết. Câu thứ 17. Vì thời kỳ đã đến là khi sự phán xét bắt đầu từ nhà của Đức Chúa Trời. Và nếu từ chúng ta trước, thì sự cuối cùng của những kẻ chẳng vâng theo tin lành của Đức Chúa Trời sẽ ra thế nào? Câu thứ 18. Và nếu người công bình còn khó được cứu, thì những kẻ không tin kính và có tội sẽ như thế nào? Thời kỳ đã đến, tức là thời kỳ Đức Chúa Trời phán xét hội thánh. Hội thánh được gọi là nhà của Đức Chúa Trời, và Đức Chúa Trời đã phán xét hội thánh ngay từ ngày đầu hội thánh được thành lập, bắt đầu với Anani và Sapphira, như được chép ở trong Công vụ các sứ đồ đoạn 5 từ câu 1 đến câu 11. Và chắc quý bạn chị em vẫn còn nhớ, Anani và Sapphira thấy nhiều người ở trong hội thánh bán đi đất ruộng của mình, đem tiền đến nộp vào trong quỹ của hội thánh để giúp cho những người nghèo. Thì họ cũng bán đất ruộng của họ, nhưng mà khi đến nộp tiền vào trong hội thánh thì họ nói dối với sứ đồ Phi-rơ rằng họ giấu lại một phần tiền, và họ chỉ đưa ra một phần tiền, nhưng mà họ nói dối rằng họ đã nộp hết số tiền mà họ bán ruộng đất. Và Phi-rơ đã quở trách họ, hỏi rằng sao họ dám nói dối Đức Thánh Linh. Phi-rơ nói rất là rõ ràng rằng nếu họ không bán ruộng thì cũng không ai nói gì họ, bởi vì hội thánh không đòi hỏi và Chúa không đòi hỏi họ phải bán đất ruộng của họ. Và nếu họ bán đất ruộng của họ rồi mà họ giữ hết cái số tiền đó thì cũng chẳng có gì xảy ra cho họ. Nhưng mà sau khi bán đất ruộng xong, họ giấu đi một phần tiền riêng cho họ và họ đem một phần còn lại đến để nộp vào hội thánh và nói dối với sứ đồ Phi-rơ rằng họ đã dâng nộp trọn vẹn cái số tiền bán đất ruộng đó. Thì chẳng những họ nói dối sứ đồ Phi-rơ mà họ còn nói dối Đức Thánh Linh là đấng đang ở trong thân thể của họ. Và trong buổi đầu thành lập hội thánh quan trọng như vậy, Đức Thánh Linh đã đánh chết cả hai vợ chồng. Sự phán xét đó, sự thi hành hình phạt đó đã bắt đầu ngay từ trong những ngày đầu của hội thánh và vẫn kéo dài gần 2000 năm nay và sẽ kết thúc trong cái ngày Đức Chúa Giêsu Christ hiện ra giữa chốn không trung để đem hội thánh ra khỏi thế gian. Mỗi khi chúng ta dự tiệc thánh, chúng ta thường đọc Cô-rinh-tô nhất đoạn thứ 11. Và Cô-rinh-tô nhất đoạn thứ 11 từ câu 29 đến câu thứ 32 nói đến cái sự Đức Chúa Trời phán xét hội thánh và các hình phạt giáng trên thể xác những ai phạm tội trong hội thánh. Nếu Đức Chúa Trời đã ưu tiên để nghiêm khắc phán xét và hình phạt những người thuộc về Ngài, sẵn sàng dứt bỏ kẻ có tội mà không ăn năn, thế thì phần của những kẻ không tin nhận tin lành của Ngài chắc chắn sẽ là cái sự hư mất đời đời. Những người đã được Đức Chúa Trời xưng là công bình vì đức tin của họ vào trong sự chết chuộc tội của Đức Chúa Giêsu Christ. Nhưng nếu trở lại sống trong tội thì vẫn bị hư mất. Như Hebrew đoạn 10 từ câu 26 đến câu 27 đã cho chúng ta biết như vậy. Thì những người không tin nhận tin lành chắc chắn là sẽ bị hư mất. Ở trong Giăng đoạn 3 câu 36 cho chúng ta biết sự phán xét của Đức Chúa Trời đã có trên những người không tin nhận Chúa, hình phạt đã có. Nói cách khác, mỗi một người trong thế gian đang ở trong cái hình phạt đời đời. Mà nếu ai không tin nhận tin lành thì họ ở lại trong cái hình phạt đó, đó là cái điều chắc chắn. Chỉ có những ai tin nhận tin lành cứu rỗi của Chúa thì mới được ra khỏi cái hình phạt đó để bước vào trong sự sống đời đời, hạnh phúc với Thiên Chúa. Nhưng sau khi được cứu ra khỏi tội nhờ đức tin của mình, rồi lại trở về sống trong tội, vẫn còn ưa thích tội làm ra tội, thì những người như vậy vẫn bị hư mất. Nhóm chữ khó được cứu ở trong nguyên ngữ Hy Lạp vừa có nghĩa là không dễ, mà cũng vừa có nghĩa là hiếm hoi. Thật vậy, để cứu chuộc loài người không phải là chuyện dễ. Bởi vì Thiên Chúa trong thân vị Ngôi Lời phải từ bỏ vinh quang của Thiên Chúa để nhập thế làm người. Ngài phải chịu khổ, chịu nhục và chịu chết. Đó là một việc rất khó thực hiện. Và dù cho tổng số loài người được sinh ra trong thế gian có lẽ lên đến hàng trăm hay là hàng ngàn tỷ người, nhưng số người được cứu rất là ít. Ngay trong thời đại của chúng ta hôm nay, dân số toàn thế giới đã trên 7 tỷ người, và trong đó có trên 2 tỷ người xưng mình là người tin nhận Đức Chúa Giêsu Christ. Thế mà chính Đức Chúa Giêsu Christ đã phán ở trong Luca đoạn 18 câu 8. Nhưng khi Con Người đến, Ngài sẽ thấy đức tin trên mặt đất chăng? Nghĩa là khi Chúa xuất hiện giữa chốn không trung để đem hội thánh ra khỏi thế gian, thì không có được bao nhiêu người đang còn sống thật sự là con dân ở trong hội thánh của Chúa. Có lẽ số người đã đến cái chết để chứng minh cho đức tin của mình được sống lại, được cất lên không trung nhiều hơn rất là nhiều lần số người đang sống như chúng ta mà được biến hóa và được cất lên chốn không trung. Bởi vì lời của Chúa nói rất là rõ ràng, nhưng khi Con Người đến, Ngài sẽ thấy đức tin trên mặt đất chăng? Trong hơn 2 tỷ người tuyên xưng đức tin vào Đấng Christ hiện nay, chỉ có một số rất ít là thật sự có đức tin. Có đức tin ở đây tức là sống như Đức Chúa Giêsu Christ sống, vâng giữ trọn vẹn các điều răn của Thiên Chúa. Hầu hết những người xưng nhận mình là con dân của Chúa đều không vâng giữ các điều răn của Ngài. Điều răn bị vi phạm nhiều nhất là điều răn thứ tư, cũng là điều răn dài nhất trong 10 điều răn, và được Đức Chúa Trời giải thích chi tiết nhất trong 10 điều răn, và cũng là điều răn được nhắc đến nhiều nhất ở trong Thánh Kinh. Văn nhất, đoạn 2 câu 3 đến câu 6 chép: Và bởi điều này mà chúng ta biết mình đã biết Ngài, ấy là chúng ta giữ các điều răn của Ngài. Ai nói, tôi biết Ngài, mà không giữ các điều răn của Ngài là người nói dối, lẽ thật không ở trong người ấy. Nhưng ai giữ lời Ngài thì tình yêu của Đức Chúa Trời thật là trọn vẹn trong người ấy. Bởi đó, chúng ta biết chúng ta ở trong Ngài. Ai nói mình ở trong Ngài thì người ấy cũng phải bước đi như chính Ngài đã bước đi. Và tôi xin nhắc lại một lần nữa, chữ bước đi được dùng ở trong Thánh Kinh có nghĩa là sống. Ai nói mình ở trong Ngài thì người ấy cũng phải sống như chính Ngài đã sống. Quý bạn chị em, hãy tự hỏi lấy mình. Quý bạn chị em là những người chỉ tuyên xưng đức tin vào Thiên Chúa, thờ phượng Thiên Chúa bằng môi miệng nhưng lòng thì cách xa Thiên Chúa? Hay là quý bạn chị em là những người thật sự thuộc về Chúa, ở trong Chúa, thể hiện qua sự quý bạn chị em hết lòng vâng giữ các điều răn của Thiên Chúa, sống như Đức Chúa Giêsu Christ đã sống trong thân thể xác thịt? Quý bạn chị em đang vâng giữ các điều răn của Thiên Chúa, hay là quý bạn chị em đang vâng giữ các điều răn của giáo hội của loài người? Bất cứ ai cố ý không vâng giữ dù chỉ một điều răn trong các điều răn của Thiên Chúa, thì người ấy là kẻ chẳng tin. Vì rõ ràng là người ấy không tin điều răn của Ngài, không tin rằng Ngài sẽ hình phạt bất cứ ai vi phạm điều răn của Ngài. Kẻ chẳng tin chính là kẻ gian ác vì chống nghịch lại đấng thiện là Thiên Chúa, qua sự không vâng giữ các điều răn của Ngài. Con dân chân thật của Chúa cần phải tránh xa những kẻ như vậy, không hội hiệp với họ, không cùng họ thờ phượng Chúa, hầu việc Chúa. Cô-rinh-tô nhì đoạn 6 từ câu 14 đến câu 18 chép như thế này: Chớ mang ách chung với kẻ chẳng tin, bởi vì công bình với gian ác có hội hiệp nhau được chăng? Sự sáng với sự tối có thông cùng nhau được chăng? Có sự hiệp ý nào giữa Đấng Christ và Belial, hay là người tin có phần gì với kẻ chẳng tin? Có thể nào hiệp đền thờ của Thiên Chúa với các hình tượng tà thần? Vì chúng ta là đền thờ của Thiên Chúa hằng sống, như Đức Chúa Trời đã phán rằng, ta sẽ ở và đi lại giữa họ, ta sẽ làm Thiên Chúa của họ, và họ sẽ làm dân ta. Bởi vậy, Chúa phán rằng, hãy ra khỏi giữa chúng nó, hãy phân rẽ ra khỏi chúng nó, đừng đụng đến đồ ô uế, thì ta sẽ tiếp nhận các ngươi. Ta sẽ làm cha cho các ngươi. Các ngươi sẽ làm con trai, con gái ta, Chúa toàn năng phán như vậy. Tôi khuyên rằng, những ai vẫn còn đang sinh hoạt trong các giáo hội, hãy nhanh chóng bước ra khỏi các giáo hội. Hãy sẵn sàng chịu khổ vì danh Chúa, vì lẽ thật của lời Ngài, để thật sự là con dân của Thiên Chúa. Ngày nào khuyên bạn chị em còn ở lại trong các giáo hội, ngày đó khuyên bạn chị em vẫn còn kết hiệp với các tổ chức chống nghịch lẽ thật của lời Chúa. Người thiếu hiểu biết lời Chúa, không nhận biết sự sai trái của các giáo hội, nhưng thật lòng ăn năn tội, tin nhận tin lành, từ bỏ nếp sống tội, thì vẫn có thể được cứu dường như qua lửa, nghĩa là không có phần thưởng. Nhưng những ai đã nhận biết sự sai trái của các giáo hội mà vì một lý do nào đó vẫn không chịu bước ra, thì chắc chắn sẽ mất phần ân điển cứu rỗi, bị hư mất đời đời. Vì người như vậy là kẻ tham lam hoặc kẻ hèn nhát, sẽ bị ném vào hồ lửa, như Khải Huyền đoạn 21 câu 8 đã nói. Có lẽ họ tham lam quyền lợi, địa vị, chức vụ ở trong giáo hội. Có thể họ hèn nhát, sợ khi bỏ ra khỏi giáo hội, thì sẽ bị cô lập, sẽ bị bắt hại, sẽ bị chê cười, vân vân. Nhưng mà phần của kẻ tham lam và kẻ hèn nhát là ở trong hồ lửa. Câu thứ 19. Vậy những ai chịu khổ theo ý muốn của Đức Chúa Trời, hãy cứ làm lành mà phó linh hồn mình cho đấng tạo hóa thành tín. Chịu khổ theo ý muốn của Đức Chúa Trời tức là chịu khổ theo tiêu chuẩn và sự dạy dỗ của Thánh Kinh. Vì ý muốn của Đức Chúa Trời đã được giải bày cho chúng ta ở trong Thánh Kinh. Còn trong cuộc sống thực tế của mỗi người, chắc chắn Đức Thánh Linh sẽ phán dạy trực tiếp cho mỗi người về ý muốn của Đức Chúa Trời dành riêng cho người ấy. Nhưng để có thể nhận được ý muốn của Đức Chúa Trời dành riêng cho chúng ta, thì trước hết chúng ta phải hết lòng vâng theo ý muốn của Đức Chúa Trời như đã được ghi chép ở trong Thánh Kinh. Có một số người chưa hoàn toàn làm theo lời dạy của Chúa trong Thánh Kinh mà cứ đòi hỏi tìm kiếm ý muốn của Chúa trên đời sống của mình. Ý muốn đầu tiên trên hết của Chúa dành cho đời sống của chúng ta đó là hãy vâng giữ các điều răn của Ngài. Cho đến khi chúng ta thật lòng vâng giữ các điều răn của Chúa như đã được ghi chép trong Thánh Kinh, thì Ngài mới bắt đầu thể hiện cho mỗi một cá nhân biết rằng Ngài muốn người đó làm những gì trong cuộc đời của họ để hầu việc Ngài, để sống cho Ngài. Chắc chắn không ai giống ai, mỗi người có những cái sự sắm sẵn riêng của Chúa, có sự kêu gọi riêng của Chúa, có chỗ đứng riêng mà Chúa đặt để họ trong hội thánh. Nhưng mà nếu chúng ta không hết lòng vâng giữ những gì chúng ta đã biết qua lời của Ngài trong Thánh Kinh, thì không bao giờ chúng ta biết được Ngài muốn chúng ta làm gì cho Ngài. Có những người tin Chúa từ khi còn tấm bé, lớn lên đến 7-80 tuổi, vẫn chưa hoàn toàn vâng giữ những điều Chúa dạy trong Thánh Kinh. Và như vậy suốt cả một cuộc đời, họ không biết được cái điều quan trọng mà Chúa muốn dành riêng cho họ, cái ý muốn riêng tư mà Chúa dành riêng cho cá nhân của họ là như thế nào. Rất có thể sau này, ở trong thiên đàng, nhiều người tin Chúa thật là nhiều năm, sẽ rất là ngạc nhiên khi thấy Chúa đã kêu gọi mình đến những việc rất là lớn lao, những việc rất là lạ lùng, những việc rất là đầy ơn. Nhưng mà bởi vì cớ mình chưa bao giờ hết lòng vâng theo thánh ý của Chúa đã được ghi chép trong Thánh Kinh mà mình không được biết đến sự kêu gọi hay là ý muốn riêng của Chúa trên đời sống riêng của mình. Có nhiều người lại thiếu hiểu biết lời của Chúa hay là hiểu sai lời của Chúa mà chịu khổ vì danh Chúa, không theo ý Chúa. Trong các cuộc bắt hại con dân Chúa vào thế kỷ thứ nhất, thì có nhiều con dân Chúa thay vì bỏ trốn khi bị bắt hại theo lời Chúa dạy, thì họ lại tỏ mình ra trước những kẻ bắt hại để bị bắt, bị tra tấn và bị giết. Nếu không phải Đức Thánh Linh trực tiếp chỉ thị cho chúng ta nộp mình cho những kẻ bắt hại chúng ta, thì bổn phận của chúng ta khi bị bắt hại là bỏ trốn, bảo vệ thân thể của chúng ta là đền thờ của Thiên Chúa. Và đó là mệnh lệnh của Đức Chúa Giêsu Christ được ghi lại trong Ma-thi-ơ đoạn 10 câu thứ 23. Khi nào người ta bắt hại các ngươi trong thành này thì hãy trốn qua thành kia. Mệnh lệnh này của Chúa không chỉ áp dụng trong trường hợp chúng ta bị bắt hại vì đức tin, mà ngay cả trong trường hợp khi chúng ta bị kẻ gian tấn công mà chúng ta không thể tự vệ, khi bị người ác bức hiếp như trong trường hợp chồng đánh đập vợ, cha mẹ đánh đập con cái một cách dã man, đó cũng chính là khôn khéo như rắn, theo lời dạy của Đức Chúa Giêsu Christ ở trong Ma-thi-ơ đoạn 10 câu thứ 16. Nên nhớ thân thể của chúng ta là đền thờ của Thiên Chúa, chúng ta không thể nào để cho những kẻ thuộc về con cái của ma quỷ vô cớ tàn phá thân thể của chúng ta, tức là đền thờ của Thiên Chúa. Ở trong giáo hội Công giáo thì có những dòng tu ép xác, những tu sinh trong những dòng tu ấy đã tự đày đọa thân thể của mình bằng cách nhịn đói, nhịn khát, chịu lạnh, chịu thiếu ngủ, chịu mặc quần áo rách rưới, chịu nằm trên gai và tự đánh đòn thân thể của mình. Mà họ không biết rằng khi làm như vậy họ đã tự hủy hoại đền thờ của Thiên Chúa là thân thể của họ. Tất cả những sự chịu khổ, chịu chết theo ý riêng hoặc là không bỏ trốn sự bách hại theo lời Chúa dạy đều là tội lỗi. Phó linh hồn mình cho đấng tạo hóa thành tiếng có nghĩa là phó sự cứu rỗi, sự sống đời đời của mình trong bàn tay của đấng đã dựng nên mình, đã hứa sự cứu rỗi và sự sống đời đời cho mình. Vì chắc chắn Ngài sẽ làm thành mọi lời hứa của Ngài đối với chúng ta. Trong đó có lời hứa Ngài sẽ không để cho bất cứ một sự thử thách hay cám dỗ nào quá sức chịu đựng của chúng ta, và Ngài luôn mở đường cho chúng ta ra khỏi. Mặc dù có thể con đường ra khỏi đó chính là sự chết của thể xác. Chúng ta chỉ cần hết lòng làm lành, tức là sống theo ý của Chúa, vâng phục các điều răn của Thiên Chúa như đã được ghi chép và giảng dạy ở trong Thánh Kinh, sốt sắng, vâng theo mọi sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh được phán truyền ở trong tâm thần của chúng ta. Nguyện tình yêu, ân điển và sự thông công từ Thiên Chúa bao phủ mỗi một chúng ta cho đến đời đời. Amen.